Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Ký ức 25 năm cách mạng Nhung tại Liên Xô. Báo cáo về tình hình biến đổi khí hậu thế giới mới được công bố của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu và những thực tế tại Việt Nam. Câu chuyện về diễn viên công lý trên trang bìa cuốn sách Bộ Luật Dân sự và Văn bản Hướng dẫn thi hành năm 2014 mới được in ấn và phát hành tại Việt Nam. Đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam và tác động của nó lên trẻ em Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Thanh Trúc và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin buổi tối. Trung Quốc khởi sự xây dựng khu định cư diện tích hơn 5.500 m2 trên quần đảo Hoàng Sa. Phía Việt Nam gọi đây là một hành động trái phép vì Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin, kể từ ngày 16 tháng 11 vừa qua, tàu thuyền Trung Quốc đã vận chuyển vật liệu xây dựng tới đảo Cây thuộc nhóm đảo Vĩnh An, quần đảo Hoàng Sa. Ít nhất sẽ có 27 căn nhà được xây dựng trong giai đoạn đầu của kế hoạch thiết lập khu định cư ở Hoàng Sa. Báo chí Việt Nam mô tả đây là hoạt động xây dựng mới nhất của Trung Quốc ở Hoàng Sa, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc lấn chiếm năm 1974 sau một trận hải chiến không cân sức với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Được biết hồi tháng 10 vừa qua, Trung Quốc loan báo hoàn thành một đường băng cho máy bay dài 2.000 mét trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và mọi việc chiếm đóng bằng vũ lực của Trung Quốc là vô giá trị. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa cũng như Trường Sa.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, ông Đinh La Thăng, cho biết đang nghiên cứu chuyển giao quyền khai thác hạ tầng cho các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước. Trả lời chất vấn tại Quốc hội Việt Nam chiều nay, ngày 18 tháng 11, 2014, ông Đinh La Thăng nói rằng nguồn lực cho giao thông ngày một hạn chế do hiện nay chính phủ đang tái cơ cấu đầu tư công. Trong dịp này, Bộ trưởng Đinh La Thăng hứa hẹn không để tai nạn xảy ra như vụ rơi cần cẩu làm chết người trong thi công tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội. Ông Thăng hứa nghiệm thu đúng quy định dù dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông sử dụng vốn vay Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công. Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng trấn an là xã hội hóa quyền khai thác các dự án đường cao tốc không có nghĩa là không kiểm soát được việc thu phí trên các tuyến đường này. Bộ trưởng Đinh La Thăng nói tiếp là ông đã có nhiều nỗ lực để phòng chống tham nhũng. Và để trả lời câu hỏi của đại biểu là phần lớn công trình giao thông bị đội vốn cao hơn rất nhiều và khi hoàn thành thì chất lượng rất kém. Theo lời Bộ trưởng Thăng, ông thực hiện giải pháp đột phá ở Việt Nam như xác định trách nhiệm với người đứng đầu, gắn trách nhiệm từ Bộ trưởng, Thứ trưởng và các cục vụ cho đến doanh nghiệp và thực hiện công khai minh bạch trong đấu thầu, chọn nhà đầu tư và tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo.
Cùng đăng đàn trả lời chất vấn ngày 18 tháng 11 tại Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng gây bất ngờ khi biện minh cho việc chống hàng giả là vì ngành hữu quan rất thiếu phương tiện. Thí dụ được ông Bộ trưởng nêu ra là do thiếu phương tiện, cán bộ quản lý thị trường phải kiểm định phân bón bằng miệng. Đối với vấn đề nóng về công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất, ông Vũ Huy Hoàng nhìn nhận là công nghiệp phụ trợ không phát triển được vì chính sách chưa đầy đủ và chưa tạo thuận lợi. Ông Bộ trưởng Bộ Công Thương còn đưa ví dụ là sản lượng lắp ráp xe ô tô mới đạt 70.000 xe một năm. Dung lượng thị trường quá nhỏ, không thể phát triển nổi công nghệ hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng trấn an rằng doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam đủ sức đương cự với làn sóng các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam. Theo lời ông Bộ trưởng, cả nước có 900 cơ sở bán lẻ hiện đại, trong khi doanh nghiệp nước ngoài hiện có 70 cơ sở đã vào Việt Nam. Dự kiến tổng dung lượng bán lẻ 2014 là khoảng 3 triệu tỷ đồng, thì nước ngoài chỉ chiếm tỷ trọng 3,4%.
Cũng trong trả lời chất vấn của Quốc hội Việt Nam ngày 18 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhìn nhận vấn đề cải cách tiền lương không mang lại hiệu quả. Hiện nay, mức lương cơ sở chỉ mới đạt 1.150.000 một tháng, mới đạt 50,5% bình quân mức lương tối thiểu vùng trong khu vực doanh nghiệp năm 2014. Theo lời ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng GDP thấp so với chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách tăng chậm, trong khi nhu cầu chi ngân sách tăng rất nhiều. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nêu vấn đề vừa rồi để trả lời câu hỏi là chính sách tiền lương có nhiều bất cập như thiếu công bằng, không minh bạch, không tạo được động lực cho người lao động có trình độ, có năng lực tham gia bộ máy công quyền.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, từ sáng hôm nay, chính phủ Hồng Kông đã bắt đầu dọn dẹp những rào cản mà đoàn biểu tình đòi dân chủ đã dựng lên trong 7 tuần lễ vừa qua ở ngay khu trụ sở hành chính và tài chính của đặc khu. Công tác được thi hành dựa theo án lệnh của tòa án và không có xáo trộn nào xảy ra. Đoàn thanh niên sinh viên biểu tình nói là họ không cưỡng lại quyết định của tòa, đồng thời tự động thu dọn lều trại của mình. Một thành viên của lực lượng đấu tranh đòi dân chủ nói với hãng thông tấn AFP rằng ông tin Trung Quốc đứng đằng sau buộc tòa phải ra phán quyết cho phép cảnh sát dẹp đoàn biểu tình thay vì phải nói chuyện với lực lượng tranh đấu để tìm một giải pháp chính trị. Cuộc biểu tình do tập thể thanh niên sinh viên học sinh Hồng Kông thực hiện bùng nổ từ ngày 28 tháng 9 vừa qua sau khi Bắc Kinh giành quyền chọn những ứng viên tranh cử chức vụ điều hành đặc khu, không cho người dân được quyền tự ứng cử. Từng có lúc cuộc biểu tình thu hút cả 100.000 người, nhưng trong những tuần gần đây chỉ còn có vài trăm người tham gia.
Vài giờ đồng hồ nữa, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận và bỏ phiếu về bản nghị quyết lên án Bắc Hàn vi phạm nhân quyền có hệ thống. Tin tức chúng tôi thu thập được cho thấy bản nghị quyết do chính phủ Nhật Bản và EU soạn thảo sẽ được thông qua, dọn đường cho Hội đồng Bảo an mở cuộc họp quyết định đưa các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng ra xét xử trước tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, từ ngày hôm qua, Trung Quốc đã bắn tiếng nói là sẽ bỏ phiếu chống, lấy lý do mọi giải pháp đối đầu với Bình Nhưỡng sẽ không giúp cải thiện tình trạng nhân quyền ở Bắc Hàn. Bình Nhưỡng cũng đang gửi đặc sứ sang Moscow, hy vọng sẽ được sự ủng hộ của Liên bang Nga. Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, và theo quy định, tất cả mọi quyết định của Hội đồng đều phải được sự đồng thuận của 5 quốc gia thành viên thường trực, trong đó có cả Hoa Kỳ, Anh và Pháp.
Tại Miến Điện, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy các đại biểu quân sự không chấp nhận sửa đổi hiến pháp để lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi có thể tranh cử tổng thống. Sáng nay, trong cuộc thảo luận ở Quốc hội, một trong những đại biểu quân sự là đại tá ở Tây Nang nói rằng hiến pháp không được soạn thảo cho một cá nhân mà cho tương lai của một quốc gia, nhấn mạnh điều khoản cấm công dân kết hôn với người nước ngoài ứng cử tổng thống là để tránh tình trạng con cái của những nhà lãnh đạo Miến có quốc tịch nước ngoài. Những quy định gắt gao đó được ghi trong điều khoản mang số 59F của bản Hiến pháp Miến Điện và được nói là nhằm ngăn cản không cho bà ông San Suu Kyi ra tranh cử vì chồng bà là người Anh và hai người con trai của bà đều mang quốc tịch Anh.
Cuộc tranh luận ở Quốc hội Miến Điện diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng kêu gọi chính phủ Miến Điện sửa đổi hiến pháp để tất cả mọi công dân đều được quyền tham gia sinh hoạt chính trường. Tổng thống Obama đưa ra lời kêu gọi này sau khi ông ghé Rangoon thăm bà Aung San Suu Kyi. Trong buổi gặp gỡ, người đang lãnh đạo phe đối lập Miến Điện có nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng bản hiến pháp hiện hành là một văn bản không công bằng, chẳng hợp lý và thiếu dân chủ. Trước đó, bà Suu Kyi từng tỏ ý cho biết sẵn sàng ra tranh cử chức tổng thống vào năm tới. Cũng cần nói thêm, ngoài chuyện đương nhiên dành cho quân đội 25% tổng số ghế đại biểu, bản hiến pháp của Miến Điện còn có điều khoản quy định mọi sửa đổi phải được trên 75% phiếu ủng hộ của các đại biểu.
Thưa quý vị, sau khi các quốc gia nhỏ vùng Trung và Đông Âu thay đổi chế độ, thì đến lượt Liên bang Xô Viết, nơi thường được các nhà chính trị cộng sản mệnh danh là thành trì của cách mạng vô sản, chấm dứt tồn tại. Sau đây là bài viết về những diễn biến tại Liên Xô trong mắt một số nhân chứng người Việt. Và đây cũng là bài cuối trong loạt bài kỷ niệm 25 năm của cách mạng Nhung ở Đông Âu.
Năm 1989 cũng là năm mà người dân ở Liên bang Xô Viết bắt đầu những cuộc bầu cử, tranh cử theo hướng dân chủ. Những cuộc biểu tình của dân chúng cũng bắt đầu nổ ra trong bối cảnh một nền kinh tế kiệt quệ. Ông Nguyễn Minh Cần, tị nạn chính trị tại Moscow do bất đồng chính kiến với những người Cộng sản Việt Nam từ những năm 1960 nhớ lại.
Vào cái thời kỳ năm 89 này là chúng tôi đã tham gia vào cái phong trào nước Nga Dân Chủ. Và chúng tôi đang ở Moscow, cho nên là chúng tôi tiếp cận được với cái phong trào dân chủ và với cái người dân chủ Nga đấy. Thế nên chúng tôi hiểu rõ cái vấn đề lắm. Là người dân Nga, dân Liên Xô lúc bây giờ đấy, họ khác với bây giờ. Lúc bây giờ cái nước Liên Xô ấy, là nó bị khủng hoảng một cách trầm trọng lắm. Trong cửa hàng nó không có cái gì để mà cho dân mua đâu. Đấy, cho nên không phải chỉ là thân nhiên, mà càng người già họ cũng chán nản cái chế độ cộng sản lúc bây giờ. Nói thật là như vậy. Cho nên có nhiều cuộc biểu tình mà không chỉ là sinh viên thân nhiên, mà cả cái cụ già, những cái người về hưu là cùng đi và hô khẩu hiệu đả đảo đảng cộng sản Liên Xô là một cái chuyện mà từ trước thì có.
Sau khi hàng loạt các quốc gia Đông Âu thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản một cách chính thức trong năm 1989, những nước Cộng hòa Xô Viết tạo nên Liên Xô cũng lần lượt giành độc lập. Tháng 2 năm 1990, Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố từ bỏ độc quyền chính trị mà họ nắm giữ hơn 70 năm kể từ năm 1917. Tháng 8 năm 1991, những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng sản Liên Xô thực hiện một cuộc đảo chính chống lại những cải cách đang diễn ra và muốn khôi phục lại Liên bang Xô Viết. Một cuộc phản đảo chính đã nổ ra và kết quả là Đảng Cộng sản Liên Xô cũng như những cơ cấu đảng của họ bị giải tán. Liên Xô chính thức chấm dứt sự tồn tại của mình. Có mặt tại Liên Xô trong thời điểm lịch sử và chứng kiến các cuộc đảo chánh, phản đảo chánh, nhà văn Thùy Linh hiện sống ở Hà Nội nhớ lại.
Kinh hoàng, tại vì là mình rơi ngay vào một những cái sự kiện lớn mà chính mình không hiểu. Những cái sự kiện lúc đó hoàn toàn mình không hiểu nó là chuyện gì. Bởi vì là cũng không ai thể hình dung được là một ngày nào đó chủ nghĩa xã hội nó sụp đổ ngay chính trên cái quê hương mình mà nó sinh ra. Nó khủng khiếp lắm. Mình không đánh giá hết được cái sự kiện khi mà đang ở trong cái tâm bão của nó.
Lúc cơn bão chính trị ấy diễn ra, thì nhà văn Thùy Linh vừa sang nước Nga học trong trường viết văn Pushkin. Theo ông Nguyễn Minh Cần, thì người Việt Nam ở Liên Xô mặc dù không quan tâm lắm đến chính trị, nhưng tầng lớp sinh viên cũng hưởng ứng những hoạt động dân chủ ở nước Nga lúc đó, với mong mỏi rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quê hương của họ là Việt Nam.
Việt Nam ở Nga, ở Liên Xô đấy, là họ chịu ảnh hưởng của phong trào dân chủ của nước Nga, cho nên họ rất là tích cực. Bằng chứng rõ ràng là ở từ đảng tổng hợp Lomonosov là anh chị em là ra cái tờ báo Tuổi Trẻ, một cái tờ báo mà có thể nói là bây giờ theo chúng nhất từ bây giờ là hoàn toàn ngoài luồng, tức là họ phát biểu những quan điểm về dân chủ rất là rõ ràng.
Ông Cần nói thêm là một số người chủ trương tờ Tuổi Trẻ tại Đại học Lomonosov bị bắt đưa về Việt Nam, một số người khác chạy sang phương Tây tị nạn chính trị. Gần một phần tư thế kỷ trôi qua, nước Nga hậu thân của Liên bang Xô Viết không phải là một quốc gia cộng sản nữa, nhưng lại xuất hiện một con người có rất nhiều quyền lực là ông Vladimir Putin, nắm quyền điều hành đất nước rộng lớn nhất thế giới này. Ông Trần Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và đã từng sống ở Liên Xô cũ, nhận định về vị tổng thống đầy quyền lực của nước Nga hiện nay.
Tôi chỉ đánh giá ông này là một con người, nó là cái di sản của độc tài đảng trị của chủ nghĩa Lenin. Cho nên ông chưa thoát ra khỏi cái bóng của độc tài của Stalin đó. Cái ông Putin là tôi đánh giá ông là một người, nghĩa là nó là một cái rủi ro cho nước Nga.
Một điều trớ trêu là sự rủi ro của nước Nga mà ông Trần Nhân nói đến lại được phát triển trong sự may mắn của đất nước này khi mà giá dầu thô lên rất cao trong những năm đầu ông Putin nắm quyền, tạo điều kiện cho nước Nga hồi phục. Sự hồi phục này lại đi kèm với một loại chủ nghĩa dân tộc Đại Nga mà người ta thấy cường quốc quân sự này ứng xử trong những năm gần đây. Theo ông Nguyễn Minh Cần và nhà văn Thùy Linh, thì trong những năm vừa qua, dù ông Putin điều hành nước Nga một cách độc đoán, ông vẫn nhận được sự ủng hộ của đại đa số dân chúng Nga. Nhà văn Thùy Linh cũng tỏ ý, tiếc cho nước Nga là đã không tận dụng được cuộc cách mạng dân chủ tiếp nối theo cơn lốc Đông Âu để mà phát triển nước Nga theo đường hướng dân chủ và bền vững. Cuộc phiêu lưu chính trị quân sự của nước Nga tại Ukraine đã dẫn đến cuộc cấm vận của phương Tây. Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu dầu thô của nước Nga cũng đang gặp phải khó khăn khi giá dầu sụt đến 25%. Nhưng theo ông Cần thì vấn đề lớn nhất của nước Nga hiện nay là những người Nga có vốn lẫn có tài đều không muốn ở lại sống tại nước Nga. Với một quá khứ quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia cộng sản, Liên Xô và Việt Nam, một cộng đồng đông đảo người Việt tại Nga đã hình thành từ những sinh viên được nhà nước Việt Nam cử sang du học và những người công nhân làm việc theo những hợp đồng hợp tác lao động. Theo ông Cần thì những người này sợ nói đến chính trị một cách nghiêm chỉnh. Họ có thể bàn tán những chuyện chính trị Việt Nam với nhau nhưng không có hoạt động gì cả. Nói về sự hội nhập của người Việt vào đời sống nước Nga hiện nay, nhà văn Thùy Linh nhận xét.
Người Việt ở Nga từng là họ bị ở rơi vào một cái bi kịch rằng họ không thể hòa nhập được vào một cái nền văn hóa, cuộc sống, chính trị, xã hội của bản địa. Nhưng đồng thời họ xa rời cái văn hóa, cái cuộc sống, sinh hoạt, chính trị của đất nước họ.
Những điều nhà văn Thùy Linh nói đưa ra một hình ảnh về cộng đồng người Việt tại Nga, khác với hình ảnh những cộng đồng Việt Nam ở phương Tây đang ngày càng gia nhập vào dòng chính của nước sở tại. Hay ngày chính tại Ba Lan, một nước đồng minh cộng sản cũ của Liên Xô, người ta đang chứng kiến những ứng viên gốc Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong mùa bầu cử năm 2014.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Báo cáo tổng hợp về tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới vừa được Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, viết tắt theo tiếng Anh là IPCC, công bố vào ngày 2 tháng 11 vừa qua. Báo cáo này có tầm quan trọng ra sao và tình hình liên quan của Việt Nam thế nào? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Hiện tượng biến đổi khí hậu đang tiếp tục diễn tiến và sẽ mang lại những tác động đáng quan ngại. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian để có thể hạn chế những nguy hại do tình trạng biến đổi khí hậu gây nên. Đó là thông điệp chính thức được nêu ra trong báo cáo thứ 5 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC vừa được công bố. Báo cáo này là tổng hợp của 3 nghiên cứu đánh giá cũng được Ủy ban đưa ra trong thời gian 1 năm qua. Chủ tịch của IPCC, tiến sĩ Rajendra Pachauri, ra thông cáo nêu rõ, báo cáo thứ 5 này cho thấy con người vẫn còn có những phương thế nhằm hạn chế lại hiện tượng biến đổi khí hậu, còn có nhiều giải pháp cho phép kinh tế và chính trị bản thân con người phát triển. Tuy vậy, tất cả những việc mà con người cần là ý chí muốn đổi thay, mà chúng ta tin rằng ý chí này sẽ được cổ suý bởi kiến thức và sự hiểu biết về khoa học biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry trong thông cáo đưa ra về báo cáo lần thứ 5 của IPCC cũng cho rằng đây là một cảnh báo sớm nữa. Theo ông Kerry, thì phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ các hoạt động của con người đang ở mức cao hơn bao giờ hết, và chúng ta đang chứng kiến ngày càng có nhiều những hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan. Đó có thể là những đợt bão tố hay những đợt nắng nóng chết người, những trận mưa trút nước xảy ra khắp nơi trên thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon trong phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo ở Copenhagen nói rằng các vị lãnh đạo quốc gia phải đi đầu, hiện nay thời gian không còn ủng hộ cho chúng ta nữa. Chủ tịch Trung tâm về Biến đổi Khí hậu và Giải pháp Năng lượng tại bang Virginia, Hoa Kỳ, ông Bob Persiacepe cho rằng những phát hiện chính trong báo cáo thứ 5 của IPCC không mới, tuy nhiên chúng được nêu ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, và đáng phải xem trọng. Thông điệp chính mà IPCC đưa ra là mức độ gia tăng của tính khẩn cấp phải ra tay hành động. Giới khoa học đã thực hiện nhiệm vụ của họ, nay đến lúc tùy thuộc vào các chính phủ. Báo cáo của IPCC cảnh báo con người trên thế giới, đến cuối thế kỷ này phải chấm dứt sự lệ thuộc vào những loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ. Nếu không, thì những tác động của biến đổi khí hậu sẽ nghiêm trọng, tràn lan khắp nơi và không thể nào đảo ngược lại được. Thay bằng các loại nhiên liệu hóa thạch đó, hầu hết các loại năng lượng sạch vào năm 2050 phải đáp ứng cho được nhu cầu của con người. Hiện nay, mới chỉ có chừng 30% nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu con người được sản xuất ra bằng những phương cách bền vững mà thôi. Mức này đến năm 2050 phải lên đến 80%. Chuyên gia về biến đổi khí hậu Trần Việt Liễn của Việt Nam có một số nhận định về báo cáo thứ 5 của IPCC vừa được công bố hồi đầu tháng 11 vừa qua như sau.
Trong cái báo cáo lần thứ 5 ấy, thì nó cũng là tiếp tục từ báo cáo lần thứ 4 thôi. Tuy nhiên là ở đây người ta muốn nhấn mạnh mấy điểm như này. Cái điểm quan trọng nhất đối với cái lần thứ 5 này tức là người ta chuyển đổi cái mô hình để có thể đánh giá cái điều kiện khí hậu nó sát hơn thông qua cái xây dựng kịch bản. Thì có thể nói là cái kịch bản biến đổi khí hậu ở lần thứ 5 này khác hẳn các cái lần trước. Cho nên đây cũng là một cách để các nước phải chỉnh lại cái nhìn của mình đối với cái dự báo về tình hình biến đổi khí hậu sau này thông qua cái kịch bản. Thế thì tôi cho có lẽ một cái lớn nhất là về mặt kỹ thuật thì đó là cái mà IPCC kỳ này công bố và các nước cần phải theo. Thì tôi cho rằng đấy là cái điểm quan trọng đầu tiên. Tại vì nếu mà cái dự báo mà không đúng thì tất nhiên sẽ các cái giải pháp thì nó sẽ có cái lệch lạc đi. Tôi cho rằng là cái cách đánh giá kỳ này thì thích hợp hơn, là hợp lý hơn. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì một cái điểm mà có lẽ qua nhiều cái cốt vừa rồi ấy là tồn tại, tức là không thống nhất được với nhau về các cái giải pháp để có thể làm giảm nhẹ cái biến đổi khí hậu. Thì cái đấy là cái mà kỳ này IPCC muốn cảnh báo cái giới hạn 2 độ C nếu như là không đảm bảo được thì dẫn đến những cái hậu quả mà khó lường. Và cũng muốn thông qua cái báo cáo lần này để khẳng định rằng nếu như không kịp thời mà giảm phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu, không thống nhất các cái cốt tới ở Paris thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng. Ở trong lần này họ có nêu ra một số vấn đề mà cần phải đặc biệt lưu ý. Thì tôi cho cái thứ hai cũng là cái mà muốn là thông báo với cái khả năng tác động của biến đổi khí hậu nếu như mà cái giải pháp ứng phó không được xử lý một cách khẩn trương. Còn cái thứ ba thì tôi nghĩ rằng đối với các cái quốc gia thì về vấn đề là các cái giải pháp để mà thích ứng với biến đổi khí hậu ấy, thì cần phải được nghiên cứu một cách nó cụ thể hơn, thích hợp hơn với mình, đặc biệt là trong các cái giải pháp của các cái nước đang phát triển. Thì tôi cho rằng là cái kỳ này cũng muốn nhấn mạnh về cái điều đó.
Vừa qua, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam cũng đưa ra báo cáo nêu rõ, vào những năm tới, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây nên. Theo báo cáo đó, thì trong vòng nửa thế kỷ qua, mối nguy biến đổi khí hậu trở nên ngày càng rõ nét ở Việt Nam. Riêng trong hai thập niên vừa rồi, thiên tai gây thiệt hại chừng 1,5% tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam. Cụ thể thì nhiệt độ trung bình ở Việt Nam gia tăng chừng nửa độ C, mực nước biển dâng lên hơn 0,2 mét. Báo cáo đưa ra cảnh báo, nếu không có biện pháp ngăn chặn thích hợp, thì đến năm 2030, chừng 45% nước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhiễm mặn. Ông Hoàng Đức Cường, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Viện Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết tác động của biến đổi khí hậu đối với công tác dự báo trong nước như sau.
Về cơ bản thì biến đổi khí hậu nó có tác động rất rõ đến các cái thời tiết khí hậu ở Việt Nam và trong cả dài hạn, trong cả ngắn hạn, đặc biệt là tính bất thường của các hiện tượng cực đoan, cho nên nó dẫn đến cái việc khó khăn hơn trong công tác dự báo các hiện tượng này.
Nhận xét về báo cáo của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Việt Nam về tình trạng biến đổi khí hậu trong nước, chuyên gia Trần Việt Liễn có ý kiến như sau.
Tôi cho rằng là cái báo cáo vừa rồi ấy, thì cũng đã bước đầu cập nhật, nhưng mà tất nhiên ở Việt Nam thì nó cũng có những cái phần trễ hơn so với cái IPCC5. Thực ra ở Việt Nam bây giờ thì cái cập nhật đối với IPCC5 ấy thì cũng đang bắt đầu thôi. Một trong những cái trọng tâm đấy là người ta đang tìm cách để cập nhật cái kịch bản biến đổi khí hậu, vì cái này là nó là cái chỗ dựa, cái xương sống để mà nói rằng là nó sẽ ở mức độ như thế nào. Thì bây giờ cũng chưa có kết quả chính thức, nhưng mà ở kết quả mà gọi là tham khảo tôi thấy đã bắt đầu có. Chính như thế là chứng tỏ rằng là cái cập nhật lớn nhất mà cần phải làm ngay thì Việt Nam đã bắt đầu nhưng mà cũng chưa có kết quả đầy đủ. Thế còn những cái cập nhật về mặt chính sách thì tôi cho rằng là ở Việt Nam thì những cái vấn đề về chính sách kia thì cũng đã cập nhật tương đối là khá là đầy đủ đối với các cái kết luận của IPCC. Tôi có tham gia từ cái COP19, trong cái thảo luận đối với COP19 thì những vấn đề Việt Nam nêu ra thì bây giờ cũng là những vấn đề mà các nước họ cũng rất quan tâm. Việt Nam thì thực ra là một nước mà bản thân nó chịu cái tác động mạnh của biến đổi khí hậu, thì những cái thứ đó là buộc phải đưa ra trước, nhưng mà ở Việt Nam thì những cái nguồn lực dành cho ứng phó biến đổi khí hậu cũng rất nhiều khó khăn. Trước đây thì cũng có nhiều cái nguồn hỗ trợ, nhưng mà những nguồn hỗ trợ đó thì bây giờ nó không mạnh mẽ được như trước nữa. Thế cho nên là cái đó là cũng là cái khó khăn. Còn cái khuyến nghị của Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường họ nêu ra thì cũng dựa trên cái chung mà cũng đã làm, đặc biệt là về cái thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu thì nó đã có được những cái kết quả bước đầu, nhưng mà nó đang còn tồn tại những vấn đề gì. Thì đấy là những cái mà Việt Nam cũng đã quan tâm, và tôi nghĩ rằng là nếu thực hiện được những cái đó thì có tác dụng tích cực, nhưng mà cái nguồn lực mà để thực hiện được những cái ý định thích ứng với biến đổi khí hậu thì còn đang rất nhiều khó khăn.
Ông Hoàng Đức Cường cho biết một số biện pháp khắc phục khó khăn cần thực hiện ở Việt Nam.
Chủ yếu là các cái đầu tư và các nghiên cứu sâu hơn về các quy luật tác động, phát hiện ra những tác động cụ thể của biến đổi khí hậu đến các hiện tượng khí tượng khí hậu cực đoan hay là cái hiện thực thiết hàng ngày, để từ đó có thể cải tiến lại, bổ sung thêm các cái thông số hoặc là các cái phương pháp dự báo để đưa ra những cái nhận định nó khách quan hơn. Bởi vì như tôi đã nói là biến đổi khí hậu làm thay đổi một số các cái quy luật thường có của các cái hiện tượng, dẫn đến là cần thiết là các mô hình dự báo cần thiết phải được thay đổi lại. Thế đặc biệt là các mô hình thống kê thì phải theo dự cái quan tính của quy luật ấy, thì phải có những thay đổi. Đấy là về mặt phương pháp. Thế còn rõ ràng là về mặt nhận biết các cái hiện tượng này dài hơn thì phải có đầu tư về trang thiết bị và bổ sung các cái mạng lưới trạm dài hơn để không làm sót cả cái biểu hiện của các cái hiện tượng đó trên các cái vùng lãnh thổ Việt Nam. Thì đấy là hai cái cũng cơ bản nhất. Tóm lại là đầu tư trang thiết bị về quan trắc, thứ hai là bổ sung về phương pháp luận và các mô hình dự báo. Khi mà có những cái biến đổi như thế thì phải có những cái quan trắc thì phải theo hướng tự động hóa hơn và phương pháp thì hiện đại hơn, thì con người cũng phải được đầu tư về mặt nhân lực và đào tạo mới cũng như là đào tạo lại để tiếp cận với các phương tiện hiện đại và các phương tiện mới dự báo hiện đại.
Thông tin cho biết vào tháng tới, các quốc gia trên thế giới sẽ có cuộc họp tại Peru để bàn thảo nhằm có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào tháng 12 năm tới ở Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra ở Paris. Nhiều người quan ngại lo lắng liệu báo cáo thứ 5 của IPCC có thể giúp vượt qua những rào cản về chính trị, kinh tế mà lâu nay khiến không thể có được những chuyển động lớn trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay không. Báo cáo thứ 5 của IPCC do hơn 800 nhà khoa học trên thế giới tham gia suốt hơn một năm qua. Họ xem xét tác động của phát thải, khí gây hiệu ứng nhà kính và hoạt động của con người đối với tình trạng ấm nóng trái đất trong thế kỷ vừa qua. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Tiếp nối chương trình là bài viết có tựa Công lý trần chuồng của blogger Cánh Cò được đăng trên website của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết do Nguyên Lam đọc. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Về cuốn sách màu đỏ thiết kế một anh hề mặc quần lót, đứng trên một quả cầu lửa giang tay cầm hai cán cân nhằm minh họa cho thần công lý. Tên cuốn sách là Bộ Luật Dân sự và Văn bản Hướng dẫn Thi hành 2014 do Nhà xuất bản Lao động Xã hội in ấn và phát hành. Đừng tưởng đây là trò đùa Photoshop của cư dân mạng. Nó có thật 100% và đang khiến ít nhất 3 người mất ngủ. Người thứ nhất là anh diễn viên hài Công Lý. Cái tên Công Lý do anh chọn làm nghệ danh bỗng chốc nổi tiếng nhờ vào cái bìa sách này. Mặc dù anh không được thông báo hay hỏi han một lời, nhưng cái thân hình trần truồng của ai đó được ghép vào khuôn mặt anh đã làm người xem vỗ tay rần rần. Không vỗ tay sao được khi danh hài được hân hạnh làm biểu tượng cho công lý của xứ sở, vốn mang tiếng là nơi chà đạp công lý nhất nhì thế giới. Nhưng anh danh hài này lại nhảy choi choi lên và la làng rằng, cái nhà xuất bản kia đã tự tiện làm một việc xâm phạm đến pháp luật, bôi bẩn tên tuổi anh trên hình bìa một cuốn sách nói về công lý. Cách chơi khăm của nhà xuất bản đã làm anh nổi tiếng xấu và anh đòi công lý. Công lý của danh hài có lẽ không làm cho nhà xuất bản Lao động Xã hội nao núng. Điều mà công nhân tại đây lo là sắp phải đối diện với tình trạng thất nghiệp treo trong thời gian tới. Ông giám đốc thì lo nặng óc xem ai là người quen trong hệ thống tòa án, viện kiểm sát. Ông biên tập viên thì chuẩn bị một tờ giấy xác nhận trong thời gian sách được in ra, ông đang nằm nhà thương hay công tác đâu đó. Chỉ có anh họa sĩ thiết kế cái hình bìa này là chuẩn bị khăn gói quả mướp và nhà giam đếm lịch. Nhưng khổ nổi đây không phải là một vụ án hình sự, không có người bị hại, không có ai đứng ra tố cáo và nhất là không định nghĩa được sự nguy hại của trang bìa cuốn sách này nguy hiểm tới đâu. Diễn viên Công Lý có thể đưa vụ này ra tòa, nhưng phần thắng chưa chắc gì cầm trong tay. Anh chàng có thể nói khuôn mặt là khuôn mặt của mình đã bị họa sĩ Photoshop và lắp ráp với ý đồ bất minh. Tòa sẽ hỏi làm sao chứng minh được cái mặt ấy là của diễn viên hài Công Lý, chứ không phải là khuôn mặt của Công Lý Việt Nam. Công Lý là một danh hài, là người của công chúng, nên nếu có lấy hình của anh thì cũng được tòa cho phép, huống chi, đây là ý tưởng rất sáng tạo. Lấy Công Lý để minh họa một nền công lý hài hước không phải là điều nên làm hay sao? Việc thần Công Lý mặc quần lót thì có gì mà âm ỉ? Chẳng qua họa sĩ muốn đồng hành cùng thời đại Ngọc Trinh, vốn đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam rất ngưỡng mộ những cái quần lót của nàng. Vậy thì Công Lý mặc quần lót để hấp dẫn thanh nữ cả nước không phải là điều tốt hay sao? Công Lý nói với báo chí rằng, anh không hiểu ban biên tập cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh như vậy để làm bìa. Nó giống như một sự hài hước và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam. Hình như anh quá lời khi khước từ hiệu quả mà người dân đang mừng hộ cho anh. Nếu không có cái bìa sách thì anh chỉ là danh hài trên sân khấu giải trí. Nay nhờ cái bìa mà anh đạt tới sự nổi tiếng trên sân khấu chính trị, chẳng những trong nước mà còn lây lan ra nước ngoài. Ở phạm vi luật pháp, có thể hình ảnh chiếc quần lót của anh sẽ được các đại học luật nổi tiếng quốc tế mua bản quyền để thay thế cho bà đầm bịt mắt, đã đứng quá lâu trong các trường luật. Sinh viên sẽ thư giãn và thoải mái tranh luận về các khía cạnh của công lý mà các giáo sư khả kính của họ chưa từng biết trước đây. Quan trọng hơn nữa, nếu sách vở, báo chí dám đưa hình minh họa cho một nền công lý ở chuồng, thì mọi cáo buộc tự do ngôn luận của Việt Nam đều bị xô ngã. Cuốn sách xuất hiện trong lúc Quốc hội đang họp là một ý niệm cần soi sáng. Phát biểu của các ông bà trong cái nghị trường hàng ngàn tỷ ấy có vượt qua giới hạn của chiếc quần lót mà Công Lý mặc hay không? Sự hài hước từ các phát biểu ấy nào thua kém danh hài Công Lý khi người xem vai diễn của anh thuộc lòng những câu chữ ngây ngô, gây cười và đôi khi đần độn đã khiến anh nổi tiếng là một danh hài của tầng lớp nông dân. Người ta nói nhiều đến việc viết lách, nhưng hình bìa cuốn sách này không cần lách. Người họa sĩ đã lựa chọn cho mình một chỗ nằm để mỉm cười trong bóng tối khi bị bắt, bị gán tội xuyên tạc chống phá nền tư pháp chí công vô tư của Việt Nam. Anh sẽ có một quãng thời gian dài nhất định để tận hưởng sự nổi tiếng của mình, vì không chống thì chạy, thuật ngữ công lý trần truồng sẽ vào từ điển luật Việt Nam. Ông thẩm phán Phạm Công Hùng thuộc Tòa án Nhân dân tối cao nói với báo chí, liệu đây có phải nhà xuất bản muốn nói đến hình ảnh mới của công lý, công bằng và tư pháp Việt Nam? Rằng cả nền tư pháp tố tụng của Việt Nam chỉ là nụ cười hài hước trên một thân hình được lắp ghép. Ông này lại tiếp tay với nhà xuất bản, gợi ý cho người hiểu chuyện một cách ẩn dụ, chỉ cần nhìn cái hình bìa mà không cần phải mua sách. Vì không đọc người ta cũng biết sự trần truồng đáng thương của công lý Việt Nam như thế nào.
Sau đây là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện. Mời quý vị theo dõi.
Đồ chơi trẻ em có nguồn gốc Trung Quốc và những tác hại khôn lường của nó đối với sức khỏe cũng như tương lai trẻ em Việt Nam vốn là đề tài đã được nhắc đến nhiều lần. Nhưng rồi đâu cũng lại vào đó. Trẻ em Việt vẫn phải tiếp tục chơi đồ chơi Trung Quốc với nguy cơ nhiễm độc chì rất cao. Và đáng sợ hơn cả là tâm lý trẻ em Việt ngày càng trở nên manh động, bạo lực hơn bởi những mẫu đồ chơi kích thích bạo lực này. Đáng sợ hơn cả là đa phần trẻ em Việt Nam đều không có lựa chọn nào khác với đồ chơi Trung Quốc. Một người mẹ trẻ tên Hàng ở Yên Bái chia sẻ.
Có những gia đình họ rất là giàu vì họ không lo về việc trẻ con nó bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, mà họ sẽ lo về việc trẻ con nó bị ảnh hưởng bởi Mỹ, bởi Hollywood, bởi các thứ. Trẻ con nhà nghèo thì cái việc mà dùng đồ chơi và mua đồ chơi hàng hóa của Trung Quốc hầu như là đương nhiên và phổ biến ở Việt Nam ấy. Em không thể tránh được cái việc đấy, thì nó rẻ rồi nó đủ thứ và nó phổ biến.
Theo chị Hằng, việc mua đồ chơi cho trẻ em trong nhà đối với những người làm nông, lao động như chị là một việc thắt lưng buộc bụng. Chị phải nhẫn nhịn nhiều thứ để có đồ chơi cho con. Với mức lương trung bình từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào công ty có tăng ca hay không, cộng thêm một ít thu nhập từ đồng ruộng, chị không tài nào mua được đồ chơi Việt Nam để cho con của mình chơi. Nếu là đồ chơi có xuất xứ từ Nhật Bản và các nước châu Âu, châu Mỹ thì càng không dám mơ tới. Bởi trẻ em chơi đồ chơi rất nhanh hỏng, không biết giữ gìn, nên việc mua đồ chơi phải diễn ra hàng tháng nếu không muốn con buồn. Trong khi đó, đồ chơi Trung Quốc có giá rẻ, dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi tháng. Chị Hằng chỉ cần nhịn một ngày đi chợ thì con của chị đã có đồ chơi. Hơn nữa, ở các chợ quê, thị trấn, đồ chơi trẻ em cũng không có gì khác ngoài đồ chơi Trung Quốc như súng nhựa, lựu đạn nhựa, robot nhựa, xe tăng nhựa, kiếm nhựa, mã tấu nhựa. Nhìn chung, các loại đồ chơi này đa phần kích động bạo lực trẻ em. Chỉ có một số món như đàn guitar nhựa, piano nhựa và xe hơi nhựa là không kích động bạo lực, nhưng lại có giá tiền cao hơn rất nhiều so với mấy loại đồ chơi kia. Hơn nữa, đồ chơi Trung Quốc tiềm ẩn mối hiểm họa chết người. Đã có nhiều trẻ em chơi súng hoa cải nhựa, khi bắn thì phát nổ và gây thương tích. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ, chị Hằng vẫn không hiểu vì sao đồ chơi Trung Quốc lại hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường. Cũng theo chị Hằng, chỉ có một thời gian ngắn chưa đầy 3 tháng là ít có hàng hóa Trung Quốc nói chung và đồ chơi Trung Quốc nói riêng trên thị trường Việt Nam. Đó là khoảng thời gian mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hầu như suốt thời gian này, mọi thứ hàng hóa của Trung Quốc rất ít xuất hiện trong các chợ. Nhưng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan đi, hàng hóa Trung Quốc lại tiếp tục ồ ạt đổ sang các chợ Việt Nam. Chị Hằng nói vui rằng, theo logic mà chị nhận thấy, phải có thêm một cái giàn khoan nào đó của Trung Cộng, khoan sâu vào vùng biển Việt Nam. Cái này đi thì cái kia lại thế vào, càng lúc càng lấn sâu vào gần bờ Việt Nam thì mới hy vọng giảm bớt hàng hóa Trung Quốc ở các chợ. Nhưng lúc đó, người Việt lại đối mặt với một nỗi lo khác còn ghê gớm hơn nhiều. Tô Thủy, chủ của một trung tâm giữ trẻ tư nhân tại Yên Bái, chia sẻ.
Cái đời sống một cái này là tất cả mọi người đều không muốn dùng hàng Trung Quốc, nhưng tất cả các sản phẩm của mình thì có mấy khi là mình thoát được cái việc dùng cái đồ chơi đó đâu. Còn tụi con cũng vậy, cũng có rất nhiều đồ, một em cũng hạn chế nhưng mà cũng không tránh được việc là làm nó sẽ thích những cái đồ chơi của Trung Quốc, và ngay cả những cái đồ chơi kể cả là mọi người tách tay về từ Mỹ thì anh Lật ra anh cũng có thể thấy là made in China thôi. Thì em nghĩ là rất khó, có điều là mình sẽ phải ý thức về việc là những cái đồ chơi độc hại hoặc là những cái đồ chơi mà mình nghĩ rằng mình có thể cảm giác hoặc mình có thể tìm hiểu về chất lượng của nó hoặc không rõ về tính chất, xuất xứ rồi chất lượng, hạn chế và mình kiểm soát cái việc đó thôi. Cái chuyện đấy nó lại là vấn đề về kinh tế và thương mại, thì cái đấy em là khó.
Theo cô Thủy, sở dĩ đồ chơi trẻ em của Trung Quốc xuất hiện quá nhiều tại Việt Nam là vì nhiều lý do, trong đó có hai lý do không thể chối cãi. Nhà nước đã làm ngơ hoặc quan tâm không đúng mức về vấn đề trẻ em. Kinh tế Việt Nam từ những năm 1990 đến nay đã hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Nếu dứt ra, sẽ liên lụy đến nhiều vấn đề khác. Ở nguyên nhân thứ nhất, chỉ cần nhìn chính sách thuế đối với các mặt hàng nhập từ châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khu vực với mức thuế cao nhất, trong khi đó có rất nhiều mặt hàng của Trung Quốc trốn thuế, du nhập Việt Nam bằng con đường không chính ngạch hoặc chính ngạch nhưng đã qua Trung Chi, có thể dễ dàng nhận ra rằng hàng Trung Quốc cũng như nhà buôn, nhà sản xuất của Trung Quốc được ưu ái gấp trăm lần hàng hóa nhà buôn, nhà sản xuất các nước khác. Và ngay cả đồ chơi trẻ em sản xuất tại Việt Nam, không hiểu mức thuế được ưu tiên bao nhiêu, nhưng giá thành của đồ chơi trẻ em Việt Nam luôn đắt gấp 3 lần, 4 lần so với đồ chơi trẻ em Trung Quốc cùng chủng loại. Và nếu tính theo thu nhập, sẽ khó có người lao động phổ thông nào dám mua đồ chơi Việt Nam cho con mình. Trong khi đó, số lượng người lao động nghèo có thu nhập thấp dưới mức 3 triệu đồng trên mỗi tháng tại Việt Nam chiếm con số ít nhất cũng trên 70% dân số trong độ tuổi lao động. Thử hỏi một khi đồ chơi các nước tiên tiến có giá quá cao, đồ chơi Việt Nam cũng có giá cao không kém, trong khi chất lượng sử dụng lại rất kém so với ngay cả đồ chơi do Trung Quốc sản xuất bán giá rẻ ngoài thị trường, thì cơ hội lựa chọn nào dành cho người nghèo nếu không phải là đồ Trung Quốc? Hơn nữa, với người có mức thu nhập thấp, cái ăn, cái mặc và chỗ ở còn là nỗi lo toan hàng ngày, huống gì chuyện tác hại sức khỏe mà chỉ nghe đài báo nói chứ không được nhìn thấy cụ thể. Thói quen ăn mì tôm cứu trợ, ăn mì tôm thay canh, xài hàng rẻ tiền vốn là thói quen được huân tập bởi cái nghèo và thất nghiệp. Ở nguyên nhân thứ hai, từ năm 1990 đến nay, hàng hóa Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam với giá rẻ bèo đã xô dạt mọi thứ hàng hóa của các quốc gia khác, cùng với tính cẩn thận, coi trọng sức khỏe của người Việt. Hiện tại, giả sử nhà nước có một cuộc vận động bài trừ hàng Trung Quốc thì cũng chẳng mấy ai hưởng ứng tuyệt đối, bởi chính sách nhà nước đã ưu tiên cho hàng hóa Trung Quốc độc chiếm, độc diễn trên thị trường Việt Nam đã gần 25 năm. Nói cho cùng, những người Việt lớn tuổi đã tích tập một lượng lớn độc hại từ vật chất đến tinh thần bởi hàng hóa Trung Quốc. Nhưng đó là chuyện của người lớn, trẻ em vô tội. Chúng vẫn đang nhận chịu những tác hại từ hàng hóa Trung Quốc từng ngày, từng giờ vào thân thể, trí não. Và nguy cơ tương lai Việt Nam bị vong thân vì Trung Quốc đang đến rất gần. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, tổ chức khủng bố tự mệnh danh là Nhà nước Hồi giáo ISIS đang làm mưa làm gió ở Trung Đông. Chúng chặt đầu các nhà báo, bắt cóc thiếu nữ làm nô lệ tình dục cho các chiến binh. Chúng có hẳn một binh đoàn nữ, thậm chí phụ nữ phương Tây cũng tìm đường tới Syria. Hải Ninh tìm hiểu tại sao lại có việc phụ nữ chịu đầu quân cho tổ chức đàn áp quyền phụ nữ. Mời quý vị theo dõi.
Kể từ tháng 2 năm nay, ISIS kiểm soát ít nhất 2 sư đoàn bao gồm toàn nữ. Chúng chiêu mộ những phụ nữ trẻ, độc thân từ 18 tới 25 tuổi và trả lương tháng tầm 150 đô la. Ban đầu, những phụ nữ này được tuyển để phanh phui những nhà hoạt động giả trang là phụ nữ tại các trạm kiểm soát của ISIS. Các sư đoàn này cũng được tận dụng để thực thi luật Sharia nghiêm khắc của đạo Hồi, đôi khi rất bạo lực. Một quan chức của ISIS từng nói rằng, mục đích của sư đoàn nữ này là để nâng cao hiểu biết về tôn giáo trong giới nữ và trừng phạt những phụ nữ khác không tuân theo luật. Gần đây, nhiều nữ chiến binh còn tìm đến mạng xã hội Twitter và Facebook để chiêu mộ thành viên. Họ vẽ lên một viễn cảnh cuộc sống không hề thiếu thốn. Thậm chí, phụ nữ có thể hoàn toàn có một cuộc sống bình thường bên trong lòng ISIS. Một nữ chiến binh viết trên mạng xã hội Tumblr như sau.
Các chị có thể tìm thấy dầu gội đầu và các nhu yếu phẩm khác ở đây. Vì thế các chị đừng có lo rằng sẽ phải sống như người nguyên thủy. Với các chị em đã có chồng hoặc chuẩn bị lấy chồng, nhớ mang theo đồ trang điểm và trang sức từ phương Tây. Bởi vì tin tôi đi, ở đây không có những đồ như thế. Tất nhiên, nếu các chị muốn trông giống như cô hề xấu xí, thì tùy các chị thôi.
Trong khi các nam chiến binh ISIS tạo ra một thế giới đầy bạo lực trong lòng tổ chức khủng bố này, những phụ nữ nói trên lại cho thấy họ là một xã hội bình thường, giống như bất cứ một xã hội bình thường nào khác. Ông Mutlu Siviroglu, chuyên gia nghiên cứu về Syria và ISIS tại Washington DC, nhận định đây là một tuyệt chiêu tuyển mộ của ISIS nhằm thu hút được những người phụ nữ từ phương Tây. Ông nói,
extremely influential, very very effective. So, you know, most of their recruiting, like you see, coming through social media, Twitter, Facebook, and other social media tools. So even the recent video they released,
đó là một cách để mà ISIS đến với mọi người. Mạng xã hội có ảnh hưởng vô cùng lớn và hiệu quả. Như vụ công bố video với nhà báo người Anh vừa rồi cho thấy, ISIS sở hữu những công nghệ tiên tiến và phức tạp. Nó giúp họ công bố được cách thức chiêu mộ để giúp những người muốn tìm đến ISIS biết đường đi đến, nói chuyện với ai. Nó làm cho việc gia nhập tổ chức này dễ dàng hơn rất nhiều.
Chuyện những phụ nữ tham gia các tổ chức khủng bố không phải là chuyện hiếm. Trước đây, quá phụ đen từng làm mưa làm gió ở Nga. Trong vòng 13 năm từ năm 2000 đến năm 2013, có tổng cộng 20 vụ đánh bom liều chết do các quá phụ đen thực hiện, khiến hơn 700 người thiệt mạng. Giải thích về sự tham gia của các phụ nữ trong những nhóm khủng bố, bà Mia Bloom, người từng viết nhiều cuốn sách về phụ nữ khủng bố, cho hay.
Phụ nữ tham gia vào mọi mức độ của các tổ chức. Họ có thể là người tuyển mộ, là người kêu gọi cung cấp tài chính, là người hoạt động xã hội, hoặc cũng có thể là người đánh bom tự sát. Nếu nhìn vào thời gian, thì điều chúng ta thấy là sự thay đổi trong bản chất của việc tham gia vào các hoạt động này của người phụ nữ. Họ đã chuyển từ vị trí hậu cần phía sau lên phía trước, đóng vai trò tích cực. Số phụ nữ đánh bom cảm tử đã tăng lên theo thời gian. Nếu nhìn chung thì số phụ nữ tham gia không nhiều hơn 30%, nhưng nếu nhìn vào từng xung đột cụ thể thì vai trò của họ ngày một tăng.
Theo bà, có nhiều yếu tố dẫn tới việc các phụ nữ này tham gia các tổ chức khủng bố, trong đó có một yếu tố về cá nhân, bà nói.
That when a woman is involved in this form of political violence, when a woman becomes a martyr, nobody remembers that she couldn't have a child.
Khi phụ nữ tham gia vào các hoạt động này, họ trở thành những tử sĩ. Không còn ai biết được cô ta không thể có con, hay cô ta có con ngoài giá thú, hay có con với người đàn ông khác, không phải là chồng mình. Nói theo cách khác là hành động này xóa đi những gì trong quá khứ và cho phép người phụ nữ tự tạo lại mình. Bây giờ cô ta là người chết vì chính nghĩa, vì đạo, mà không phải là người mang nỗi ô nhục về cho gia đình.
Ông Mutlu Siviroglu thì cũng cho rằng những phụ nữ phương Tây tìm đường tới ISIS là do muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân và rằng họ muốn tạo ra sự khác biệt. Ông nói,
many women see joining ISIS as a way of expression, as a way of their existence.
Nhiều phụ nữ coi việc gia nhập ISIS là một cách thể hiện bản thân, chứng tỏ sự tồn tại của họ trên cuộc đời này. Nó là cách để họ nói, các người hãy nhìn đây, tôi vẫn tồn tại đấy chứ. Dù đó có là sinh con, cưới một thành viên của ISIS, hoặc làm công việc của họ, nó là cách để họ thể hiện bản thân, rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt.
Trong khi đó, về xã hội và chính trị, Nhiều phụ nữ Hồi giáo ở phương Tây cho rằng họ bị phân biệt đối xử tại những quốc gia phát triển nơi họ đang sinh sống. Ông Siviroglu nhận định.
Most of these people are from Western countries. So Western countries, they feel that they are not treated fairly. They cannot.
Nhiều phụ nữ phương Tây cho rằng họ bị phân biệt đối xử. Họ không được tôn trọng bởi vì tôn giáo của họ. Họ không được tự do đội mũ hijab hoặc những biểu tượng Hồi giáo bình thường. Vì thế, đi tới Syria hoặc tới các vùng ở Syria do ISIS chiếm đóng là thứ họ mong mỏi. Họ muốn trở thành một phần của ISIS.
Khi tới ISIS, những phụ nữ này có thể đóng các vai trò khác nhau. Họ có thể cưới các chiến binh Hồi giáo và sinh con đẻ cái. Những người khác thì thậm chí tham gia lực lượng chiến đấu của ISIS. Nhiều người thì làm các công việc mà họ được đào tạo từ trước, chẳng hạn như bác sĩ, y tá. Ông Mutlu Siviroglu nói,
The system promised, maybe you don't like, I don't like.
ISIS mở ra cho họ một tương lai. Ở một đất nước họ có thể sống tự do. Họ có thể tạo ra sự khác biệt, trở thành một người vợ đảm đang, sinh con, và sau chúng lớn lên thành các chiến binh. Và việc những phụ nữ Tây Phương đến với ISIS cho thấy một sức mạnh PR rất lớn. Rằng tổ chức này, dù là khủng bố cực đoan, nhưng chúng vẫn có những điểm hấp dẫn. Nó mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức này hơn.
Hiện chưa có thống kê cụ thể bao nhiêu phụ nữ phương Tây tới đầu quân cho ISIS. Tuy nhiên, chính phủ Anh ước tính có khoảng 400 công dân của họ tới Syria gia nhập nhóm này, và 20% trong số đó là nữ. Những phụ nữ này cũng không phải là người thất học, có người thậm chí còn là chuyên gia nghiên cứu về phóng xạ. Hình ảnh những phụ nữ trùm kín trang phục màu đen từ đầu tới chân, cầm súng trong tổ chức khủng bố khét tiếng ISIS không khỏi khiến nhiều người hoảng sợ. Không ai có thể ngờ những phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy mà lại tham gia cuộc sống của những kẻ khủng bố.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org. Chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Khi xuân ra đời, một trời bình minh có lúc chim vui, có lứa đôi yêu nhau rồi hẹn rằng còn mãi không nguôi. Nhà lắng hương xuân bồi hồi như vì tình ai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.